72. Bố thí. Bố thí là một hành trong lục độ. Muốn hành đạo Bồ Tát độ tất cả chúng sanh, trước hết phải độ bằng cách bố thí. Phải biết, tâm bệnh của chúng sanh, dù là Phật sống hiện ra ở trước chúng sanh, nếu chúng sanh ấy vô duyên cũng chẳng muốn gặp Phật. Dù Phật hiện các thần thông trước chúng sanh cũng không muốn tin Phật. Sao vậy? Vì họ tưởng rằng đối với gia đình họ vô ích, đối với bản thân họ cũng vô ích. Dẫu cho tướng hảo, thần thông của Phật mà gặp chúng sanh vô duyên, họ cũng khó sanh lòng kính tin nên bỏ qua chẳng màng đến. Người hành đạo Bồ Tát, đối với kẻ vô duyên thì gieo duyên cho họ. Họ không tiền thì cho tiền, họ không vật thì cho vật, họ không áo thì cho áo, họ không có ăn thì cho ăn. Các chúng sanh ấy nhớ đến ân đức cứu giúp, chẳng những đời này không quên, mà đời đời kiếp kiếp cũng khó quên. Thế nên, muốn độ chúng sanh, cần phải hành bố thí để gieo duyên. Người hành đạo Bồ Tát phải dùng vô tận thí. Như có người hận ta, thì ta bố thí hoan hỷ. Có người phỉ báng ta, thì ta bố thí vui vẻ. Có người trộm cắp của ta, thì bố thí tiền của. Có người hại ta, thì bố thí thân mạng. Có người đánh mắng ta, thì bố thí nhẫn nhục. Thấy người không áo, liền cởi áo trên thân mình để bố thí. Thấy người đói, liền đem phần cơm mình cho ăn. Thấy người không tiền xe, liền đem tiền giúp đỡ. Thấy người đánh nhau, bèn dội khuyên can. Thấy cha đánh con, liền dùng lời khéo an ủi. Thấy con ngỗ nghịch với cha, liền ngăn trở. Thấy mẹ chồng độc ác đánh nàng dâu, liền khuyên can ra cho nàng dâu chạy thoát. Thấy nàng dâu hỗn với mẹ chồng, liền ngăn cản. Người hành đạo Bồ Tát không phân biệt tăng tục nam nữ, chỉ cần trong thân ngoài thân đều bố thí hết. Ấy mới là cái hành bố thí của đại Bồ Tát. 73. Trì giới. Một chữ giới chẳng những tăng ni phải hành mỗi ngày, không được tạm lìa một khắc, mà ngay cả mọi người ở thế gian cũng chẳng được tạm lìa. Sao vậy? Người tại gia có giới cờ bạc, có giới hút thuốc, có giới tà dâm, có giới lừa gạt, có giới sát sanh, có giới bất hiếu, có giới bất trinh, có giới uống rượu, có giới bất từ, bi, có giới ngỗ nghịch, có giới bất chánh. Một chữ giới này đối với người tại gia thông dụng không thiếu. Thiếu một điều không giới liền thành tệ hại. Bậc xuất gia chúng ta đã thọ tam đàn đại giới đàng hoàng, 10 điều của sa di, 250 điều của tỳ kheo, 10 trọng 48 khinh của Bồ Tát. Nếu giữ giới kỹ lưỡng, một chữ cũng không sót, không chút vi phạm thì công cũng chưa lớn. Phải từ giới vào định, do định phát huệ, phá ngu si, mở trí huệ, dựng pháp tràng, lập tông chỉ mới là công lớn của giới. Ước mong người học Phật chúng ta mau đem tam đàn giới bổn ra xem qua nhiều lần, xét nét kỹ lưỡng, nghiên cứu sự quan hệ trong giới, danh nghĩa trong giới tướng, thấu triệt đúng như pháp, thì mới biết trong cuộc sống hàng ngày của mình, ngoài việc giữ giới ra, không có việc nào hơn nữa. Nếu lỡ phạm thánh giới, phải nói thật là phạm, chẳng nên che giấu. Che giấu, ắt phạm thêm một giới dòng ngữ. Người lỡ phạm cũng chẳng nên sợ, chỉ sợ chẳng biết mình phạm, hoặc biết mà chẳng sám hối, thì ngàn Phật cũng chẳng thể cứu. Nếu phạm liền sám hối rồi vĩnh viễn không còn tái phạm, thì sám hối mới diệt được tội. Nếu sám rồi chẳng hối cải, vẫn tạo tội phá giới như cũ, thì không cứu được. Phải biết, cái công tự mình trì giới còn là nhỏ, cái công khuyên người trì giới mà là lớn. 74. Nhẫn nhục. Người đời thường nói chữ tha thứ cao không bằng chữ nhẫn nhục, vì chữ nhẫn, chữ Hán, trên tâm có một cây dao. Lời này thật không sai. Phạn ngữ Ta Bà Trung Hoa dịch là kham nhẫn, nói thẳng tức là thế giới nhẫn nhục. Nếu có thể nhẫn được mọi việc, nhẫn được mọi nơi mọi lúc, thì tự có thể từ nhẫn vào đạo. Phật ở trong nhân địa bị vua Ca Lợi cắt xẻ thân thể ra từng mảnh, được thành hạnh nhẫn, được gọi là nhẫn nhục tiên nhân, chứng được hạnh nhẫn nhục trong lục độ. Chúng ta đang hành đạo nhẫn nhục, như mũi đậu trên đầu cắn ta đau chẳng thể nhẫn, phải nhịn cho nó cắn no rồi bay đi, còn sẵn sàng muốn nó đến cắn nữa, đó là nhẫn nhục thành. Lúc tọa hương, hoặc lạnh hoặc nóng chẳng màng, chỉ muốn nắm chặt công phu không để mất, đó là nhẫn thành. Hoặc người ở đơn bên cạnh hôi nách, mồ hôi chua, than miệng hôi thối, chân hôi, nên xem là mùi hương, nghĩ là hương vị lâu ngày chẳng chán, đó là nhẫn thành. Trụ tòng lâm bị các vị chức sự ức hiếp, càng ức hiếp chẳng những thân không vọng động mà ngay cả niệm cũng không vọng động, đó là nhẫn thành. Vì chức sự hoặc đánh ta mắng ta, chẳng những ta không nổi phiền não lại còn sanh tâm hoan hỷ, một khi qua rồi thì thôi, đó là nhẫn thành. Quần áo đồ vật bị người ăn cắp, thà mặc áo rách hay ở trần cũng không nổi phiền não, không thấy lỗi người, đó là nhẫn thành. Như tâm dâm nổi dậy mạnh mẽ, liền cắn chặt hàm răng tham thiền, thề rằng nếu ta dùng tâm dâm dục với người, nguyện sanh xuống địa ngục, hoặc mù hai mắt, hoặc thổ huyết mà chết. Lại hoặc có người muốn phá giới thể của ta, thà đưa đầu cho người ta chặt, chứ ép ta phá giới thì chẳng được, đây gọi là đại nhẫn. Hoặc có người dụ dỗ ta ăn thịt uống rượu, ta thà ăn phân uống nước tiểu chứ chẳng nếm một chút rượu thịt, đây cũng gọi là chân nhẫn vậy. 75. Tinh tấn. Hai chữ tinh tấn quan hệ rất lớn. Tinh tấn của hành đạo, tấn đạo mà hành ắt thành tứ thánh, thối đạo mà hành ắt thành lục phàm. Như người đi đường, bắt đầu từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người, tu la, cõi trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Mỗi con đường 100 dặm, 10 con đường là 1000 dặm. Chúng ta ở cõi người, trước có 600 dặm, sau có 300 dặm, hướng tới trước tinh tấn đi vào chỗ vui, hướng về phía sau tinh tấn đi vào chỗ khổ. Hướng về phía trước hay phía sau đồng một tinh tấn. Người tu hành cần phải xét kỹ mới được. Chẳng gắn tinh tấn, ắt nhiều biến nhát. Cái tệ của biến nhát, không tiến tới thì sẽ thụt lùi, lâu ngày như con thuyền bị nước cuốn trôi xuống phía dưới địa ngục. Cho nên cần phải xét đúng sự thật, lựa chọn hành vi. Chư tăng chúng ta đối với các việc trái phép phá giới chẳng nên làm, việc lợi người giúp vật phải nên làm, náo loạn tòng lâm trái phạm với chức sự chẳng nên làm, tham thiền sâu phát khổ hạnh phải nên làm. Điều chẳng nên làm phải răn chừa, điều nên làm phải cố gắng, thì đối với hai chữ tinh tấn mới chẳng dùng lầm. Bằng không thì đối với giới sát, thấy con rệp chẳng dùng nước sôi dội nó thì cũng dùng dầu lửa để tưới nó, thật là tinh tấn của người phá giới sát. Kẻ tinh tấn phá 4 giới sao? Theo đây suy ra thì biết. Đạo niệm của người tu hành, thế nào là tinh tấn, thế nào là biến nhát? Người dùng tâm niệm niệm không gián đoạn, chẳng cho có một mảy may tạp niệm, thực hành lâu ngày như thế gọi là chân tinh tấn. Nếu ban đầu đạo niệm kiên cố tinh nhuệ, kế đó lười biếng lơi lỏng, rồi đến gián đoạn thôi nghĩ, đây gọi là biến nhát. Nếu tinh mà chuyên tâm, tấn mà chẳng thối, tức là tinh tấn vậy. 76. Thiền định. Chỉ tu thiền duyệt, sanh lên cõi trời tứ thiền. Chỉ tu không định, sanh lên cõi trời tứ không. Tu cả hai thiền và định, sanh lên 18 lớp của cõi trời sắc giới. Thiền định của Thiền Tông, tiếng Phạn là Thiền Na, Trung Hoa dịch là Tịnh Lự. Phải biết, tịnh lự tức là thiền, toàn thiền tức là định. Công của tịnh lự chẳng phải cạn cợt dễ thấy, dễ biết đâu. Cần phải trước tiên trong thân, ngoài thân chẳng khởi tướng động, rồi sau đó trong tâm, ngoài tâm chẳng sanh tâm động. Tâm động chẳng sanh, tâm ấy tự tịnh. tịnh này do thân tịnh, tâm tịnh rồi sau đó tịnh lự, do lự rồi sau đó mới được định. Chẳng phải định chỉ cái tịnh lự rồi mới thành định, lại cũng chẳng phải thân tâm bất động mới gọi là định. Chân tướng của định này là do công của tịnh lự làm đến. Toàn tịnh lự tức là định, toàn định tức là tịnh lự. Thiền tối thượng thừa của Tổ Đạt Ma và Lục Tổ nói là thiền này vậy. Thế nên người tham thiền chẳng được ngưng niệm. Ngưng niệm tức đồng quán chiếu. Công phu của quán chiếu là không cho một niệm khởi. Công phu của tham thiền là không cho một niệm ngưng. Giữ nghi tình. Phải biết, một chữ thiền như cha sanh ra Phật, Tổ, một chữ định như mẹ sanh ra Phật, Tổ. Cho nên kinh nói, mười phương chư Phật huệ đều do thiền định sanh là vậy. Kẻ bàng quan nhìn thấy người khắp thế gian trần lao lăn lóc, nghiệp thức mênh mang, làm sao cho nó hết được? Nếu có thể quay đầu, ngay đó liền giác, phá sơ quan, thì mới là nhập vào biên giới của thiền định. Lại giác nữa, phá trùng quan, ắt biết việc làm trước kia đều quấy, ngày nay đều phải. Nếu mọi người nếm được một chút ý vị thiền định, thì e không muốn làm người thế gian nữa. 77. Trí huệ. Trí hay phá ngu, huệ hay phá si. Ngu tức là tâm của người, si tức là thân của người. Trí như mặt trời, huệ ánh sáng. Trí là cái thể mặt trời, huệ là cái dùng ánh sáng. Hai chữ trí huệ đem đống vàng bạc thất bảo đầy cả hư không đổi nó cũng chẳng thể được. Trí huệ tuy quý hơn thất bảo đầy cả hư không, song chỉ có một mình Phật có thể nói là đầy đủ, ngoài ra ai cũng kém hơn. Đạo của trí huệ cố nhiên người đời chẳng so bằng. Hàng chư tăng chúng ta là những người phải tu huệ nghiệp mà còn chẳng biết trí huệ là vật gì, thật chẳng đáng than thở ư. Phải biết trí huệ này hư không chẳng thể bao bọc nó, đại địa không thể chứa đựng nó, nhà cửa không thể nhốt nó, cơm ăn áo mặc không thể nuôi nó. Dẫu cho hư không có thể treo một hạt bụi, trí huệ cũng chẳng dính một vật nào. Ở đây hai chữ trí huệ là mượn làm đề mục để lập ngôn. Ngoài ra, thiên đường, địa ngục, các loài sống dưới nước, trên đất, trong hư không, hữu tình, vô tình đều là mê trí huệ, theo ngu si, tùy nghiệp tạo thành, vốn không có căn cứ chân thật. Cho nên Phật nói, nếu người phát chân quy nguyên, kiến tánh, thì mười phương hư không thảy đều tiêu mất. Thử hỏi, hư không còn phải tiêu mất, vũ trụ vạn vật đặt để ở chỗ nào? Muốn biết cội nguồn của trí huệ, thực không thể chỉ ra, vì da mặt lỗ mũi của ta, xương của con chó, đuôi của con bò, lỗ tai của Phật, cho đến gạch ngói, sỏi đá, đều là chỗ ẩn thân của trí huệ. Mũi mồng, rần rệp, đều là chỗ cội nguồn của trí huệ. Người ngộ trí huệ thành chư Phật, kẻ mê trí huệ thành chúng sanh. Người còn ở địa vị học đạo phải cần phải chú ý. 78. Hỷ xả. Hỷ xả là một trong tứ nhiếp pháp. Hỷ xả, ái ngữ, lợi hành đồng sự của Bồ Tát. Xả cần phải hỷ xả. Nếu xả mà chẳng hỷ, chẳng gọi là chân xả. Nếu hỷ mà chẳng xả, cũng chẳng gọi là hỷ xả. Người hành đạo Bồ Tát, như có người muốn xin một tròng con mắt ta để làm thuốc, ta liền vui mừng móc tròng con mắt ra, dùng giấy gói lại, hai tay đưa cho họ, chẳng thấy đau đớn, còn an ủi họ rằng, nếu ông cần thêm xin hãy đến, ta sẽ biếu ông một tròng nữa. Khi ấy, dù thí hai con mắt mà xem như việc bình thường, không tỏ ra một chút tướng khổ hay khó chịu đối với họ. Lại chẳng nên nói với họ là ta học đạo Bồ Tát, tự hành cũng dạy người hành. Dần dần dạy khắp người thế gian hành, có thể làm đến mức người thí mắt nhiều, người sinh mắt ít. Như thế thì chúng sanh khắp mười phương thế giới có hy vọng độ hết. Pháp xả của hỷ xả trồng con mắt như vậy, pháp xả tất cả các căn cũng như vậy. Ta xả như thế, ước mong tất cả Phật tử cũng xả như thế. Phải biết, chúng sanh dù vô biên nhưng chẳng ở ngoài hư không. Chúng sanh nhiều đến mức nào cũng chỉ ở trong một hư không. Nếu thêm một người xả trồng con mắt thì bớt đi một chúng sanh. Thêm ngàn người xả trồng con mắt thì bớt đi ngàn chúng sanh. Lâu ngày sẽ bớt đến hết vậy. 79. Ái ngữ. Ái ngữ là đạo của Bồ Tát phát tâm mang hình thức của các loài để độ chúng sanh. Thật ra khẩu nghiệp của con người có bốn thứ đều đưa mình xuống địa ngục. Bốn thứ này là vọng ngôn, nói láo, ý ngữ, thêu dệt, ác khẩu, chửi mắng, lưỡng thiệt, chia rẽ. Bốn thứ này ở trong loài người không thiếu một thứ nào, cho nên Bồ Tát muốn cho tất cả chúng sanh trồng hạt giống lành của Phật. Thường dùng lời từ ái để lợi ích hữu tình. Cuộc đời làm việc của chúng ta thành công ít mà thất bại nhiều đều do không có ái ngữ. Như người học thỉnh khai thị không có ái ngữ, lạy ba lạy xong nói: "Thầy hãy nói cho chúng tôi nghe cách dùng công phu." Lời này chẳng cung kính. Làm động niệm thiền tri thức, người có ái ngữ sẽ nói: "Xin hòa thượng từ bi, con là kẻ hậu học khổ não chẳng biết dùng công, thỉnh hòa thượng dạy bảo." Đây là ái ngữ, là lời cung kính thỉnh pháp. Bậc trên đối với cấp dưới không có ái ngữ, dụ như có người xông vào liêu phòng, thấy mặt liền mắng: "Cái thằng này làm loạn liêu phòng, bắt gặp mi một lần nữa ta đánh cho một trận." Lời lẽ thô bạo, tướng mạo hung hăng, làm cho người phạm lỗi sợ hãi chạy trốn. Nếu người có ái ngữ thấy người xông vào liêu phòng sẽ nói: "Ông nên ở lại liêu phòng mình dùng công phu, siêng năng học tập, chớ phạm quy củ. Lần sau không nên xông loạn vào liêu phòng người khác nữa." Lời lẽ ôn hòa, tiếng nói êm tai, khiến cho người phạm lỗi nghe qua vừa buồn vừa mừng, tự biết hổ thẹn. Đạo của ái ngữ chẳng phải ái ngữ của tình dục thế gian có thể so sánh. Người học đạo chớ nên hiểu lầm. 80. Lợi hành. Lợi hành là đạo của Bồ Tát làm việc lợi ích chúng sanh. Người ngộ đạo Bồ Tát, người chưa ngộ đạo mà làm cái hạnh đồng với hạnh Bồ Tát cũng được gọi là Bồ Tát. Theo thứ lớp, đầu tiên hỷ xả, dùng tài vật để kết duyên, kế dùng ái ngữ để kết duyên, rồi dùng lợi hành để kết duyên. Lợi hành có hai thứ. Thứ nhất, trợ giúp người hành đạo là lợi hành. Thứ nhì, lợi tất cả người là lợi hành. Trợ giúp người hành đạo như người muốn ở tòng lâm, không có y áo, không có lộ phí, thiếu giới điệp, thiếu hành trang. Bồ Tát tìm cách cho họ áo chăn của mình, bán y bát của mình cho họ làm lộ phí, đem giới điệp của mình cho họ dùng, đem cả gánh hành lý của mình cho họ. Chỉ lo cho người ấy đầy đủ, chẳng màng đến sự cần dùng của mình, thành tựu cho người ấy đầy đủ hành lý vật dụng, không chút bỏng sẻn. Nếu có người khác cũng phát tâm ở tòng lâm thì cũng thành tựu cho họ giống người trước, không có một niềm chán nản. Lợi tất cả người. Bồ Tát vì lợi tất cả chúng sanh khiến cho mọi người hoan hỷ an vui, lấy cái lợi của mình để làm lợi cho người, lấy cái pháp của mình đã ngộ đem dạy người, lấy cái hạnh của mình làm để tập cho người làm. Người có trái đạo khuyên họ hối cải, người có biếng nhác khuyến khích họ siêng năng, người có phá giới an ủi họ giữ giới, người có lui sụp khuyên họ tiến tới, gặp người chán đời thì khuyên giải họ, khuyên người làm con hiếu thảo, khuyên người hiếu sắc trở lại giới sắc, khuyên người phản nghịch trở lại quy chánh. Phải biết tự mình hành đạo là công nhỏ, khuyên người hành đạo là công to. Thế nên cái đạo lợi hành vô tận vậy. 81. Đồng sự. Bồ Tát muốn độ tất cả chúng sanh phải dùng tứ nhiếp pháp để nhiếp họ. Đồng sự có hai. Thứ nhất, tự làm việc độ chúng sanh và giáo hóa người khác làm việc độ chúng sanh, đồng làm một sự. Thứ nhì, dùng pháp giáo hóa mà chúng sanh chẳng nhận thì phải tùy hình hóa độ, tùy vật hóa độ, đồng làm một sự. Cũng như muốn độ người ăn xin thì phải cùng người ấy làm nghề an sinh để độ họ. Muốn độ người làm nghề hạ tiện thì phải cùng người ấy làm nghề hạ tiện để độ họ. Cho đến muốn độ con heo thì cũng phải đầu thai làm con heo để độ, gọi là đồng sự nhiếp. Ngoài ra, những việc độ chúng sanh khác, theo đây suy ra mà biết.